có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quy mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ.
Vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Dạ
hôm
vâng.
Nay thì bên đó các em có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn chị. Em và Nhã Quyên cũng rất là khỏe. Chị thế nào? Chị có khỏe không ạ?
Bên này thời tiết rất là, phải nói rất là thoải mái. Cũng hôm nay trời nắng đẹp lắm, có 64-65 độ ở ngoài thôi.
Wow.
Nhưng mà buổi tối thì dĩ nhiên rồi, gần đến Tết thì bên Cali là năm nào cũng vậy, gần đến Tết thì trời nó lạnh lạnh đó. Mà cũng có nhiều người họ đi tối lắm, bởi vì bây giờ ngay chỗ Bonsa là coi như là có chợ đêm rồi, có hoa nữa rồi, thành ra vui lắm. Nhưng mà cô Bixi thì chưa có thì giờ để đi. Nhưng mà đi ngang qua thì thấy đông vui, là buổi tối người ta tập họp lại, xong người ta ăn uống, rồi người ta lên hát nữa.
Ồ, vui quá chị ha.
Có ban nhạc nữa, năm nào cũng vậy, có ban nhạc hát chứ, mà để cái microphone là nghĩa là đi cả mấy cây số cũng còn nghe nữa.
Dạ. Vui quá ha. Nghe chị mô tả này giống như là ở bên Việt Nam chị ha. Cái không khí sinh hoạt.
Thì đúng là cái không khí này đó là giống như là Tết nhất đến nơi rồi, thành ra là bên này cái không khí vui nhộn lắm.
Dạ vâng.
Còn Nhã Quyên đâu rồi?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Betty và chào anh Thanh Hùng. Và trước khi mà Nhã Quyên tiếp tục thì xin phép Nhã Quyên đọc cái số phone để cho quý vị có thể nghe đài. Tại vì trong cái thời gian này nhiều lúc chúng ta khó nghe, thì cái số phone mà quý vị nghe được là 605-475-8076. 605-475-8076. Và quý vị download apps của đài xuống là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio, quý vị nhớ download apps của đài cũng như là lấy cái số phone này xuống. Tại vì trong những cái ngày Tết thì chúng ta có những cái thông tin ở trên đài 1600 AM, những cái chỗ mà quý vị có thể đến tham gia những cái chương trình Tết, cũng như là trên đài 1600 AM mà nếu chúng ta có chơi những cái chương trình Lotto, phải không anh Thanh Hùng?
Đúng rồi.
Thì mình có thể nghe được, thì quý vị viết xuống cái số phone mà quý vị nghe đài 605-475-8076 và download cái apps của đài là Sài Gòn Dallas Radio, có hình logo của đài là hình cây trúc và hình mặt trăng. Và thấy cô Betty năm nào cũng kể chuyện, chắc chắn là ở bên California là vui hơn, có nhiều cái chương trình tại vì bên đó có nhiều người Việt. Và mình cũng đặc biệt là trước những cái ngày Tết là chúng ta cũng nên đến những cái chỗ hội chợ gì thì chúng ta thấy cái không khí xuân hơn, phải không thưa cô? Khi mà chúng ta ở Hoa Kỳ này, nếu mà chúng ta ở trong nhà đó thì rất là khó có thấy được cái không khí ngày Tết thưa cô.
Đúng như vậy, chúng ta như là Bixi thường thường hay nói đó, đến các quý thính giả của Bixi nói là cái Tết hay không, là có vui hay không là do mình hết á. Mình cứ đóng cửa ở nhà rồi mình rầu rĩ này nọ, mình lo chuyện này chuyện kia, rồi mình không có thời giờ đi ra đón xuân, chứ không có giờ đi ra ngắm phố phường á, thì tự nhiên mình thấy cái Tết nó không có gì, cũng giống như bình thường như những ngày thường thôi. Mình đi làm này nói đi về nhà rồi lo công việc nhà, rồi cũng không có chú ý đến cái chuyện ngày nghỉ nữa đó, thì không có một cái gì không khí Tết hết. Thành ra muốn có Tết hay không là tự mình tự tạo lấy cho mình. Mà nhất là cộng đồng của mình ở đây là họ đã sẵn sàng để đã làm những cái bao nhiêu chương trình cho chúng ta rồi. Chỗ nào đông người Việt chẳng hạn như bên Cali hoặc là bên Houston, bên Dallas, chỗ nào đông người Việt thì tự nhiên là cộng đồng chúng ta đã làm sẵn sàng cho chúng ta để chúng ta thưởng thức. Mà tại sao chúng ta không nhân dịp này để chúng ta nghĩa là lấy mấy cái ngày xuân để chúng ta vui theo. Thứ nhất là cái tinh thần của mình nó sảng khoái, tinh thần của mình nó vui vẻ thì cái sức khỏe của mình nó lại tăng lên nữa. rồi mình biết đâu mình đi vui xuân thì mình lại gặp những người bạn tốt của mình, những người bạn tốt nữa, thì tự nhiên đó là ông trời ông cho, ví dụ người nào mà chưa có đôi có bạn đó, biết đâu đi những cái chợ Tết này nọ lại gặp gặp đôi gặp bạn.
Dạ đúng vậy chị.
Thì
dạ đúng, nhiều khi ngay cả về mặt tâm lý chúng ta có thể mình nói thêm chút là ví dụ như mình đang muốn có một chút gì đó muộn phiền đi, là mình ra ngoài mình đi tới các cái hội chợ xuân, thì chính cái ngoại cảnh đó ít nhiều gì nó cũng tác động đến cái tâm trí của chúng ta, trong mỗi người chúng ta, và chúng ta từ đó có cái cảm xúc, cảm giác là vui lây, có phải không chị? Vui lây. À dạ vâng.
Thì đúng như vậy đó, thì cái tâm lý nó rất là ảnh hưởng lắm. Chẳng hạn như có năm nào cũng vậy, Betty cứ đến cái một hai tuần lễ mà cách Tết như thế này, tự nhiên cái lòng mình nó cảm thấy nó nào nào làm sao ấy, xong rồi tự nhiên gọi điện thoại cho cái cô người quen, bảo năm nay có gói bánh chưng không, để cho Betty đến gói chung với. Năm ngoái đã hứa rồi mà năm ngoái lại hụt, năm ngoái Betty mua đủ thứ hết rồi, bảo cô đến ở, chị hẹn với cô, hẹn với Betty đến ngày này ngày giờ, đến ngày Tết mấy ngày thì mấy chị em mình gói với nhau. Thế là Betty đi chợ mua đủ thứ hết rồi, cái về nhà lại cố tìm thời gian mà không có thời gian nào mà để đi gói bánh chưng. Thành ra bây giờ một đống lá, 10 sấp lá vẫn còn để trong freezer. Tất cả thì mà đến năm nay luôn thì hơn khoảng một năm rồi, thì gọi điện thoại cho cố là năm nay nhất định em đến em gói bánh chưng với chị. Cố bảo thôi một năm rồi phải đi mua lại những cái sấp lá khác nữa, thì bảo ok chúng ta ok, 10 sấp lá chuối thì đâu có đáng bao nhiêu, có mấy đồng bạc à. Thành ra vui lắm, mình tự làm cái không khí của mình, rồi Tết xuân hay không là mình đâu có ăn nhiều đâu, cái từng này tuổi, chẳng hạn như tuổi Betty này đâu có dám ăn, bây giờ đâu có ăn bánh chưng bánh tét nhiều đâu. Nhưng mà vẫn thích gói để mà mình cúng quẩy trên bàn thờ cho nó cái không khí Tết. Rồi sau đó mình đi mình mua hoa chẳng hạn như vậy. Lúc đầu thì chẳng hạn như Betty muốn mua, có một đi ra chợ hoa mình mua, lúc đầu mình nghĩ bụng thôi đi ra mua tìm cành hoa mai nó đẹp mua, rốt cuộc được mua hoa mai rồi lại nhìn thấy hoa cúc cũng đẹp, rồi nhìn thấy hoa hoa đào cũng đẹp. Rốt cuộc nghĩa là lôi hết tất cả các hoa nào ở trên chợ cũng có mặt trong nhà Betty hết.
Mỗi thứ một chút ha, mỗi loại một chút.
Mỗi thứ một chút thôi, nhưng mà nó cái đó là cái niềm vui của mình để mình chúng ta thưởng thức mùa xuân. Ok rồi, bây giờ bên đó Dallas cũng khi ăn Tết làm sao, nói cô nghe coi.
Dạ vâng.
Để nhường cho Nhã Quyên.
Tại vì ảnh chỉ qua Nhã Quyên chỉ lại cho nên thật sự thì Nhã Quyên thường mọi năm thì cũng rất là vui là năm nay Tết lại rơi vào những cái ngày cuối tuần, đặc biệt ở trên Hoa Kỳ này. Mình xa xứ, Nhã Quyên xa xứ cũng mấy chục năm rồi thì cũng không có trở về Việt Nam và không có được cái không khí ngày Tết, thì cũng rất là cũng làm một cái cây mai trong nhà, tự làm một cây mai trong nhà thưa cô Betty, và cũng tức là cũng làm, tức là Nhã Quyên thích làm những cái đó, và có năm nếu mà không có bị quá bận rộn thì cũng tự làm mứt gừng và mứt dừa để cho nó có cũng không giỏi đâu cô, nhưng mà thích có một cái không khí gì đó, tại vì Nhã Quyên cảm thấy là chứ ăn vô thì cũng mập ú thôi chứ cũng không có không có giúp ích gì, nhưng mà tự nhiên khi mà mình vô về nhà mình nhìn cái cây mai hoặc là mình thấy có một cái đĩa mứt gừng mứt dừa, tự nhiên mình nhớ tới cái quê hương của mình. Đó là những cái ngày tháng mà ở Việt Nam, tuy là sau năm 1975 không có được may mắn và cũng không có được là đầy đủ như trước, có lẽ trước năm 75 anh Thanh Hùng có thể biết hơi nhiều hơn, hay là cô Betty biết nhiều hơn, nhưng mà sau năm 1975 thì cái ngày Tết có lẽ không có vui cho nhiều gia đình, tại vì ngày Tết á là ai cũng thích sắm sửa, mà nếu mà gia đình chúng ta khó khăn đó thì chúng ta cũng sẽ không có được vui cho lắm cô Betty. Nhưng mà đây là cái Tết cổ truyền thì chúng ta dù xa xứ 40 mấy năm, Nhã Quyên nghĩ là mỗi gia đình và truyền lại cho con em của chúng ta để con em chúng ta biết được cái ngày Tết này thưa cô.
Cô Nhã Quyên nhắc Thanh Hùng nói đi.
Dạ sự thực ra thì em nhường trước cho Nhã Quyên, tại vì Nhã Quyên còn rất nhiều cái sự gọi là hứng thú đi chợ nấu ăn rồi làm những cái món trong mấy ngày Tết đó chị. Còn như, dạ vâng. Còn riêng về cái vấn đề mà sự để hiểu về về cái Tết cổ truyền của Việt Nam thì có thể là mình nói nguyên cả ngày cũng không hết phải không chị? Nó có những cái vấn đề mà chúng ta phải nói là hết sức là cảm thấy hết sức là thú vị về những cái tục cổ truyền của cái Tết nguyên đán của Việt Nam. Ví dụ những cái nêu cái Tết rồi vân vân. Thôi chắc là chương trình đó thì nó có ở một cái mục khác.
Thôi mỗi lần bây giờ đến Tết còn mấy tuần lễ nữa. Thành ra là mình mỗi tuần mình nói sơ một tí và để mình có cái không khí Tết cho nó vui. Sao? Thôi thì bây giờ hôm nay thì Bích Thi có cái sự tâm sự của một nam thính giả. Trong kỳ này cũng mấy người nam thính giả không biết tâm sự nhiều quá không biết.
Chắc là cô đơn.
Càng ngày càng cô đơn cả mấy bà ở đây chắc ý là đàn bà ở qua bên Mỹ này chắc bây giờ nó cũng hiếm nữa, thành ra là mấy ông cũng có nhiều chuyện để tâm sự.
Với lại đôi khi rồi cái sự đau khổ thì đâu phải chỉ riêng ai đâu phải không chị?
Không phải đâu, tại vì nếu mà cô Bích Tây nói bây giờ mới thấy đàn ông thật sự họ cũng có tâm sự, nhưng mà tại vì có thể là họ nghĩ mình là đàn ông chí tại tứ phương phải không anh Thanh Hồng, cho nên tại sao mình phải đi tâm sự có không, cho nên nhiều khi họ ít tâm sự.
Không.
Chứ ví dụ như nhà khuyên mà buồn buồn cái khóc dựa vai cho tôi khóc cái, chứ đàn ông mà buồn buồn cái cho tôi dựa vai cái kỳ lắm ạ.
Trời ơi kỳ lắm á.
Thôi mời cô Bích Tây.
Không, đàn ông thì nói khóc thì có lẽ người ta khóc trong lòng hơn là người ta biểu lộ ra. Mình cũng phải biết cái tâm lý đàn ông như vậy, nhưng mà dĩ nhiên rồi ai cũng có tâm sự hết mà. Khi mà đàn ông họ tâm sự thôi, cho họ tâm sự ra là họ cũng phải nói là cũng bất đắc dĩ lắm họ mới nói ra
dạ,
thôi.
Rồi. Đau khổ dữ dội lắm.
Đau khổ lắm á. Vâng. Và hôm nay là có một vị cũng là một thính giả cũng lâu với chương trình của chúng ta lâu lắm rồi. Thì để Bích Thi đọc lên để xin mời quý thính giả lắng nghe. Rồi sau đó xin mời quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Bích Thi rất là cảm ơn. Kính thưa cô Bích Thi, tôi tên là Long, sống ở thành phố Dallas từ năm 2009 cho đến nay. Năm đó vợ chồng tôi được bố mẹ tôi bảo lãnh qua Mỹ cùng với đứa con gái của chúng tôi. Lúc đó cháu mới được hơn 3 tuổi. Sau 5 năm ở Mỹ, vợ tôi chẳng may bị bệnh qua đời. Sau đó thì tôi lập gia đình với một người khác. Qua 3 năm chịu tang vợ, cô này cũng đã có một đời chồng nhưng cũng đã ly dị trước đó. Tôi gặp cô do sự giới thiệu của một người bạn. Con cái tôi còn nhỏ nên cháu phải sống cùng với chúng tôi và bà vợ sau này. Không khí trong gia đình tôi bắt đầu ngột ngạt vì những vì giữa mẹ kế và con chồng. Sau nhiều lần tìm hiểu và theo dõi thì tôi thấy bà vợ sau này của tôi đối với con riêng của chồng không được tốt cho lắm. Do đó chúng tôi thường có sự cãi vã trong gia đình. Bà vợ tôi đã nhiều lần tỏ thái độ dữ dằn đối với con gái tôi. Cháu có khóc với tôi và xin tôi cho cháu về Việt Nam sống với ông bà ngoại của cháu, chứ ở đây cháu không thấy vui. Tôi không biết phải làm sao, một bên là con, một bên là vợ. Tôi phải giải quyết như thế nào cho vẹn đôi dòng. Đứa con gái độc nhất mà tôi rất mực yêu thương, giờ đây tôi không biết phải nói với cháu như thế nào để giữ cháu ở Mỹ với chúng tôi. Tôi xin cảm ơn cô rất nhiều. Tôi là một thính giả vẫn theo dõi chương trình của cô Bích Ti hầu như hàng tuần. Cảm ơn cô. Kính thư Long, Đà Lạt. Dạ vâng, đó là bức thư cũng bày sự tâm sự mà cũng khá ngắn gọn. Vâng thì... quý ông mà đã tâm sự như thế này cũng rất là quá tốt rồi. Dạ vâng, thì cảm ơn anh Long rất là nhiều đã gửi lá thư này cho chương trình của Bích Ti. Và bây giờ Bích Ti xin kính mời quý vị gọi vào đài để mà đóng góp ý kiến cùng với ông Long ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, qua cái câu chuyện của chị Bích Ti đã gửi đến trong chương trình chiều hôm nay, thì một lần nữa Thanh Hồng xin gửi đến quý khán giả số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin quý khán giả, khi chúng ta nghe câu chuyện này rồi, quý khán giả có những cái cao kiến, có những ý kiến để đóng góp cho anh Long thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại như Tân Đồng vừa đưa ra để đóng góp cho anh Lâm, nói chung là để giải đáp cái bài toán về cái tình cảm trong gia đình hiện nay của anh Lâm. Một cái hoàn cảnh hết sức là éo le, vừa thương vợ mà thương con nữa, mà duy nhất chỉ một đứa con gái mà thôi, mà bây giờ như vậy thì cũng rất là khó khăn. Rất mong sự đóng góp ý kiến của quý vị ạ. Dạ vâng, một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Nếu quý vị...
Dạ vâng, và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chị Quảng Xuân. Trước hết thì Bích Tì xin lỗi chị Quảng Xuân nha. Qua bên Cali chơi mà Bích Tì không được gặp đó nha.
Cái đó là lỗi Quảng Xuân chứ. Quảng Xuân cũng hơi lô bô đi tùm lum, giờ đó không có, chưa đủ duyên gặp chị Bích Tì. Không sao, để lần sau đi. Quảng Xuân cũng mới mở đài, do đó có một thì nghe lát hơi của một vị khán giả mà lại là đồng hương tại Dallas. Quảng Xuân muốn hỏi vài chi tiết á. Thật sự ở đây thì cũng không phải dám là đóng góp cái gì, tại vì nhiều khi người ở trong cuộc á thì mình ở ngoài mình nói dễ, như cái người trong cuộc thì họ sẽ khó hơn. Thứ nhất là cái cô con gái của anh Long là năm nay bao nhiêu tuổi à?
Cháu nó hồi năm qua bên này thì được 3 tuổi hơn. Thì nó qua đây giờ biết đi tính ra thì là chắc năm nay 14 tuổi chị. Dạ.
Rồi, 14 tuổi, và cháu nó có quốc tịch chưa ạ?
Trong này không có nói chị, nhưng mà Bích Tì nghĩ rằng qua đây vợ chồng anh Long qua đây là coi như là 11 năm rồi, thì có lẽ là có quốc tịch rồi, tại bố mẹ bảo lãnh qua đó chị.
Dạ thưa, dạ. Tại mình muốn biết thêm rõ chi tiết thì mình mới có thể mình nói theo cái ý kiến riêng của cá nhân Quảng Xuân thôi. Tức là cháu đi với bố qua đây là lúc đó mẹ cháu vẫn còn hay là mất ở Việt Nam hay là mất ở đây?
Vẫn còn chị, vẫn còn.
Dạ vâng, cho giáo viên dạ vâng, cho giáo viên nói sơ lại cái lá thư là mẹ của cháu và hai vợ chồng qua đây năm 2009, và sau 5 năm thì người vợ bị bệnh và qua đời. Thưa chị, thì khi mà qua năm 2009 thì cô bé này 3 tuổi, thì đến năm nay năm 2020 thì mới có ở đây mới 10 năm, thì có lẽ là cô bé này mới 13 và 14 tuổi. Dạ vâng, và được sau rồi. Khi mà 5 năm ở định cư ở Hoa Kỳ thì vợ mất, thì 3 năm sau ông chịu tang thì ông mới bước tiếp với người vợ thứ hai. Mời chị.
Rồi, ok, Quang Xuân nắm vấn đề. Tại vì bây giờ như thế này là cháu đang ở trong, thứ nhất là nếu thật sự hồi nãy trong cái chi tiết anh Long có nói là anh cũng đã chứng kiến cái cảnh người gặp sau đối xử không tốt với con mình. Đây là một, để vấn đề đó qua một bên. Cái vấn đề thứ hai nữa, cộng thêm nữa là cháu bắt đầu nó bước vô tuổi teen, mà cái tuổi teenager từ 13 trở lên đó, phải nói là đa số gia đình nào may mắn lắm thì con rất ngoan và nó rất là nghe lời cha mẹ và nó dễ chịu. Còn nó đã ở trong cái tuổi teen, nó bị sự cô đơn, thiếu người mẹ ruột, mà lại bị cái sự hất hủi hay là đối xử không tốt của người mẹ kế cộng hưởng tất cả những cái điểm đó, thì cháu nó bị stress và nó dứt khoát, nó một hai nó đòi về Việt Nam, nó ở với bên ngoại, đúng không? Thì đây là cái bài toán không có dễ cho anh Long. Bây giờ nếu mà anh Long nghĩ tương lai của cháu, anh Long ngồi lại nói chuyện với cháu, gần gũi với cháu nhiều hơn đi. Anh Long nói chuyện với người vợ, anh Long nói thẳng thắn, mà thật sự hai vợ chồng thì ở có con riêng nữa chưa ạ?
Không thấy đâu, không thấy nói có con chị, chắc là không có con.
Dạ. Nếu không có con thì cũng không có gì khó. Thật sự cái chuyện mà con anh rồi con em, con chúng ta thì không phải không có con em, mà chỉ con chúng ta thì nó cũng có. Nhưng mà ở đây nếu trường hợp anh Long chưa có con với cái người phụ nữ sau này thì cũng càng dễ. Anh phải ngồi nói chuyện với người vợ của anh thôi. Và ở đây Quảng Xuân không biết là hai người đi làm như thế nào, rồi vắng nhà lúc nào, rồi cháu làm sao, rồi bà vợ có đi làm hay không, cái sự gặp nhau thường xuyên trong gia đình không. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ nếu anh muốn giữ đứa con gái lại, trước tiên anh nói chuyện với người vợ trước. Anh nói thẳng thắn hết tất cả những cái suy nghĩ cũng như những gì anh thấy, để xem người vợ họ nói như thế nào. Biết đâu cái đứa trẻ nó cũng có những cái hơi trái khuấy một chút, hơi không có get along với là cái người mẹ kế. Rồi người mẹ kế không có sự kiên nhẫn, hay là nhiều khi mình không biết anh cưới cái người vợ sau này có với những cái phẩm chất như thế nào, hay là chỉ là xét đánh, hay là yêu thương, hay là có những cái phẩm chất tốt của người phụ nữ. Bởi vì khó nhất là khi mà đến với người chồng có đứa con riêng, mà nếu mà cái người này không có một tình cảm yêu thương thật sự là yêu chồng, yêu luôn cả con của chồng thì khó, đúng là khó. Rồi chưa kể là cái đứa bé này, nếu mà cháu ngoan ngoãn nào giờ nó, anh biết con của anh thì anh sẽ rất, anh đã biết hơn ai hết là cháu nó ngoan, dễ dạy, dễ bảo, và nó cũng có thể là đáp hồi nhập được cái điều kiện sống mới trong cái gia đình mới thì không có gì để nói. Nhưng mà nếu mà cháu là thuộc cứng đầu, hoặc là tại vì mình không có biết cái hoàn cảnh bên trong gia đình của anh Long, tại vì bản chất của cháu nào giờ nó rất là ngoan mà nó bị xử tự như vậy, do đó nó một hai nó đòi như vậy, thì cái điều đó là mình rất là dễ thông cảm cho cháu. Và là phải tình yêu thương của anh để dành cho cháu 10 phần thì bây giờ phải gấp mấy lần như vậy, phải gần gũi với cháu nhiều hơn. Nếu mà thật sự anh muốn giữ cái đứa con, anh Long biết chắc là Quảng Xuân cũng không có nói nhiều hơn trong vấn đề rất nhiều người ở Việt Nam bán nhà bán cửa hay là vay mượn tiền làm đủ cách để đưa con em họ qua bên đây đi du học rồi tìm đường ở lại luôn, chứ họ không bao giờ muốn cho cái thế hệ sau này ở đó. Từ mọi thứ cái điều đó cho anh Long hiểu rồi, do đó cháu về thì trong vòng tay yêu thương ở ngoại cũng được, nhưng mà tất cả mọi cái thứ mình không muốn con mình về, vì ô nhiễm môi trường, vì thực phẩm ô nhiễm, và một cái nền kinh tế chính trị xã hội văn hóa rất là, phải nói là bây giờ nó không có, nó rất là hỗn loạn. Ở bên ngoài thì chúng ta thấy nó rất là bình lặng, nó rất có vẻ như là yên ổn, nhưng mà đằng sau cái bức tường lửa chúng ta thấy nó rất là khủng khiếp. Do đó không ai muốn đưa con về hết. Do đó anh hãy dùng cái thời gian và anh ngồi, có thể là một cái vấn đề mà ba người ngồi bàn tròn với nhau nói chuyện đi. Nếu cháu đồng ý, nếu mà thì mình ngồi mình nói thẳng với nhau giữa mẹ kế, giữa cha ruột và giữa đứa con, thử xem sao. Giống như mình là một cái ván bài, mình lật ngửa ra hết tất cả, nói từng người, nói chuyện đi với từng người, rồi sau đó bắt đầu mời, giống như họp gia đình. Nói chuyện họp thì nghe hơi ghê ha, tại vì Quảng Xuân không muốn cho cái cô bé này đi về Việt Nam. Nhưng mà nếu chẳng đặng đường cô bé này ở cái tuổi vẫn chưa có thể quyết định được, tại vì nó cũng đang ở tuổi mình cũng đang trong cái vòng tay của mình, thì anh hãy dùng tình cảm của mình, anh chú ý đến cháu nhiều hơn. Anh đừng có để hạn chế. Nếu thật sự anh biết rằng người vợ sau của anh không tốt thì thôi, thì anh hãy còn cái biện pháp mà giống như cho ở riêng là không được rồi, tại vì nó còn nhỏ và cũng không nên làm như vậy. Nó cũng sẽ, nó có nhiều cái nó sẽ rắc rối hơn. Còn bây giờ chỉ trước mắt là anh nói chuyện với vợ sau của anh, rồi anh nói chuyện với con gái của anh phân tích cho nó hết những cái điều hay lẽ phải, rồi coi thử xem có cái cải thiện được cái mối quan hệ giữa hai người với nhau hay không. Và anh nên nhớ rằng cái tuổi này đôi khi những đứa trẻ trước đây rất là ngoan, nhưng mà bắt đầu bước vào tuổi teen, nó đi vào chuẩn bị nó middle school, nó lên high school thì nó sẽ rất là khủng khiếp. Nếu mà nó không có được cái sự mà theo sát của người cha người mẹ thì cái điều đó rất là thương. Thành ra mình có cái sự thông cảm mà mình chú ý theo dõi nó nhiều hơn. Quảng Xuân không có dám làm bạn nhiều hơn nữa. Quảng Xuân chỉ chúc anh là năm nay có đó một cái mùa xuân Tết với lại gia đình có những cái cải thiện tốt đẹp hơn. Và chúc sức khỏe cho Bích Ti, chúc sức khỏe anh Hùng cũng như Dạ Quyên, cũng còn hơi sớm để chúc Tết ha, thôi để tuần tới như đi.
Dạ tuần tới.
Dạ tuần tới ha chị. Tuần tới ha chị Quảng Xuân.
Nhớ gọi vào nha chị.
Dạ vâng, cảm ơn
lời. Với lại Quảng Xuân muốn bỏ nhỏ thêm câu với Nhã Quyên ơi, con muốn làm mất không tới chị Quảng Xuân, hai chị em mình cùng làm rồi cùng.
Không, chị cho thì lấy. Nghe có là mất tới sinh luôn khỏi là.
Rồi ha, nhưng mà cùng phấn đấu cùng mập luôn nha.
Dạ không sao, dạ ngon là được rồi. Dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Chị Quảng Xuân
để cho ngọt ngào nguyên năm.
Chị Quảng Xuân hỏi Nhã Quyên có làm mất không, tới phụ của chị làm, còn Thanh Hùng thì chị có
tới
cho
ăn
mất
ăn
không?
À, dạ tới ăn.
Cho. Xin đó.
Chờ chị xin.
Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ cảm ơn chị, chúc chị một ngày bình an.
Cảm ơn chị Cõi Sơn rất là nhiều. Chị Cõi Sơn ơi, làm mứt nhớ chơi mứt gừng nghe, cho Bích Ti vài lát mứt gừng ăn
trời đỡ. Sao toàn xanh nó không có anh chịu làm á.
Mứt gừng là bà đá giò lái qua Nhã Quyên rồi đó, Quảng Xuân không
biết mứt gừng. Rồi cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho anh Long trong bức thư ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi quý vị khán giả gọi vào, cho phép Nhã Quyên và anh Thanh Hùng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.